Kinh văn: Nhữ quán địa tánh, thô di đại địa, tế di di trần, chí lân hư trần. Ông hãy quan sát tính của địa đại: thô làm thành đất liền, tế làm thành di trần, cho đến lân hư trần. Giảng: Ông hãy quan sát tính của địa đại. A Nan, nay Như Lai sẽ giảng giải về địa đại cho ông. Ông phải nên lắng lòng nghe cho kỹ. Đừng có như trước đây, ông chỉ chú tâm học hiểu mà không công phu trau dồi định lực. Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông giáo lý nền tảng để công phu trau dồi định lực. Hãy xem xét đặc tính của đất, thành phần thô làm thành đất liền. Thô có nghĩa sự cấu thành của đất phần lớn là do sự hợp lại của nhiều hạt bụi. Tế làm thành vi trần, phần nhỏ nhất làm thành vi trần, cho đến lân hư trần. Lân hư trần là những phân tử nhỏ nhất, mắt thường không thấy được. Nó là bạn láng giềng với hư không. Ít nhiều gì nó chính là hư không, chứ không là gì khác. Con người nói rằng, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, tôi thấy những hạt vi trần nhảy múa trong hư không. Đó là cái mà quý vị thấy được. Còn lân hư trần thì không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Kinh văn: Tích bỉ cực di, sắc biên tế tướng, thất phần sở thành, cánh tích lân hư, tức thật không tánh. Nếu trẻ chất cực di có sắc tướng vô cùng nhỏ ra làm bảy phần, càng trẻ lân hư trần đó nữa thì thật là tánh hư không. Giảng: Nếu trẻ chất cực di có sắc tướng vô cùng nhỏ, lân hư trần là vật vô cùng nhỏ, là vật vi tế nhất trong tất cả mọi vật có hình tướng, chẳng có gì nhỏ hơn nó nữa. Vậy mà nó vẫn có một sắc tướng để có thể nhận biết được, ra làm bảy phần. Nếu quý vị chia chẻ những lân hư trần này ra làm bảy phần, thì nó rất gần với hư không. Càng chẻ lân hư trần đó nữa, thì thật là tánh hư không. Những lân hư trần đã được chia chẻ ra này thực sự là hư không. Cơ bản là không có sắc tướng. Đây là giải thích về tánh của địa đại. Kinh văn: A Nan, nhược thử lân hư, tích thành hư không, đương tri hư không, xuất sinh sắc tướng. A Nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, thì nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng. Giảng: A Nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, mặc dù lân hư trần rất nhỏ, nhưng nó vẫn có một hình tướng để có thể nhận ra được, vẫn có một vật hiện hữu ở đó. Nhưng nếu chia nhỏ lân hư trần này thành bảy phần, thì chính nó chân thực là hư không. Do vậy, nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng, sắc tướng có thể biến thành hư không, và hư không cũng chứa đựng sắc tướng trong nó. Kinh văn: Nhữ kiên vấn ngôn, do hòa hợp cố, xuất sinh thế gian, chư biến hóa tướng. Nay ông hỏi rằng, do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian. Giảng: Nay ông hỏi rằng, nay A Nan lại hỏi, nếu do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, có phải đó là lý do tại sao có tất cả các sắc tướng biến hóa trong thế gian chăng? Kinh văn: Nhữ thả quán thử nhất lân hư trần, dụng kỹ hư không hòa hợp nhi hữu, bất ưng lân hư hợp thành lân hư. Ông hãy xét kỹ lân hư trần này, phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới thành? Không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? Giảng: Ông hãy xét kỹ, ông hãy xem xét thật kỹ lân hư trần này, phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới thành? Khi ông chia lân hư trần ra làm bảy phần, thì nó biến thành hư không. Nhưng làm ngược lại, thì phải cần đến bao nhiêu hư không hợp lại mới thành được một lân hư trần? không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? Chẳng lẽ nói rằng các lân hư trần hợp lại sẽ thành lân hư trần? Chính hư không hợp lại mới thành lân hư trần. Nhưng ông nói cần phải có bao nhiêu hư không? Ông sẽ cần đến 7 phần hư không chăng? Vì chia lân hư trần ra làm 7 phần thì thành hư không. Vậy phải cần bao nhiêu hư không? Đây là điều Đức Phật muốn hỏi A Nan. Kinh văn: Hữu lân hư trần, tích nhập không giả, dụng kỹ sắc tướng, hợp thành hư không. Lại nữa, lân hư trần trẻ đã thành hư không được, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? Giảng: Lại nữa, lân hư trần trẻ đã thành hư không được, khi lân hư trần được chia ra làm 7 phần thì thành hư không. Phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? Phải cần bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không được? Phải cần có bao nhiêu lân hư trần hợp lại mới thành hư không? Chắc chẳng phải là số nhỏ. Ở đây chữ sắc là để chỉ cho địa đại. Kinh văn: Nhược sắc hợp thời, hợp sắc phi không. Nhược không hợp thời, hợp không phi sắc. Sắc do khả tích, không dân hà hợp. Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại, không thành được hư không. Nếu hợp hư không lại, khi hư không hợp lại, thì không thành được sắc tướng. Sắc tướng còn trẻ được, chứ hư không làm sao hợp lại được. Giảng: Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại, không thành được hư không. Ông vừa cho rằng các phần tử sắc tướng hợp lại với các phần tử sắc tướng để thành hư không. Nhưng thực tế thì sự hợp lại các phần tử sắc tướng không thể nào làm thành hư không. Có phải Đức Phật đã từng nói, không lý nào lân hư trần hợp lại sẽ thành lân hư trần đó sao? Nay Đức Phật nói rằng lân hư trần không thể hợp với lân hư trần để làm thành hư không. Những hạt lân hư trần đã biến thành hư không rồi, thì làm sao vẫn còn những lân hư trần để hợp với nhau được nữa? Nếu hợp hư không lại, giả sử ông cho rằng có thể hợp hư không lại để thành lân hư trần. Khi hư không hợp lại thì không thành được sắc tướng, vì nó vốn là hư không, làm sao nó còn có hình sắc tướng mạo? Sắc tướng còn trẻ được. Khi ông có được sắc tướng, ông có thể chẻ nó ra nhiều phần rất nhỏ. Chứ hư không làm sao hợp lại được? Hư không vốn là trống rỗng. Bằng cách nào ông khiến cho hư không hợp lại với nhau được? Làm sao ông làm cho hư không hợp lại với hư không? Nó đã trở thành hư không rồi. Liệu ông có thể kết hợp hư không lại với nhau để tạo thành lân hư trần chăng? Kinh văn: Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh sắc chơn không, tánh không chơn sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: Ông vốn không biết. A Nan, trong Như Lai tạng, Như Lai tạng là chân tâm, là thật tướng. Ông không biết rằng nếu ông cứu xét kỹ cho đến tận nguồn cội hư không và lân hư trần, ông sẽ thấy rằng mình không thể nào biết được nó cả. Mà đạo lý ấy lại được tìm thấy trong Như Lai tạng. Tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Ở điểm rốt ráo, sắc tướng chính là chơn không, và tánh không cũng chính là chơn sắc. Nó vốn không nhiễm ô, không thanh tịnh, không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Cơ bản là bất biến. Tự tánh của nó vốn là thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Chẳng có gì làm cho nó tăng thêm, cũng chẳng bớt đi chút nào. Tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc. đây là một hoạt dụng vi diệu, tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Nó đáp ứng tùy theo mọi năng lực nhận thức từ tâm chúng sinh, mức độ của sự nhiệm màu sẽ hiển bày tương ứng với năng lực nhận thức của mỗi chúng sinh. Kinh văn: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt, đảm hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, nó tương ưng với tâm thức của mỗi chúng sinh và biến hiện ra thành các hiện tượng tương ưng với nghiệp mà mỗi chúng sinh đã tạo. Tánh của sắc là chơn không, tánh của không là chơn sắc, vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp pháp giới. Hoặc dụng màu nhiệm này có được là do nghiệp cảm của mỗi chúng sinh và sẽ kết thành quả báo mà mỗi người sẽ nhận được. Thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên. Thế gian là ai? Họ là những người tu tập theo ngoại đạo và hàng phàm phu theo pháp môn quyền thừa. Họ là những người mê mờ về tánh Như Lai Tạng, vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp pháp giới. Họ không nhận ra được điều này. Họ cho rằng nó xuất phát từ tánh nhân duyên và tự nhiên. Đây là kiến chất của hàng tiểu thừa, pháp nhân duyên sinh. Hoặc tánh tự nhiên, dính mắc vào kiến chấp của hàng ngoại đạo là tánh tự nhiên. Làm thế nào mà họ bị lừa mị vào kiến chấp này? Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường. Đó là do sự dính mắc của thức tâm phân biệt suy lường trong giáo lý tiểu thừa, của hàng ngoại đạo và của hàng phàm phu đã tạo nên sự tính toán phân biệt. Họ chỉ tưởng tượng những cái mà không hề có, họ suy nghĩ đến những thứ mà chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đó chính là thức tâm vọng tưởng, phân biệt, suy tính. Dù quý vị cho nói đó là tánh nhân duyên hay tự nhiên, cũng chỉ là ngôn từ, chẳng có thật. Trong đó chẳng có chút nào đạo lý chân thật đáng nói cả. Kinh văn: A Nan, hỏa tánh vô ngã, ký ư chư duyên, nhữ quán thành trung, dị thực chi gia dục suy thoáng thời, thủ chấp dương toại, nhật tiền cầu hỏa. A Nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Ông hãy xem các nhà trong thành, khi chưa đến bữa ăn, muốn nhóm bếp thì tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Giảng: A Nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Lửa tự nó vốn không có tánh chất riêng biệt, phải có các yếu tố nhân duyên nó mới phát sinh được. Tự thể ở đây không đề cập đến người, mà chỉ cho thể tánh của lửa. Đoạn kinh này không nên hiểu rằng tôi không có lửa, có nghĩa là tôi không có tánh nóng giận. Nếu tự tánh quý vị không có chút lửa nào cả, thì quý vị sẽ là một vị Bồ Tát. Lửa nhờ các trợ duyên mà phát sinh, nó không có tự thể riêng, nó có trong tất cả mọi yếu tố. Khi đầy đủ yếu tố nhân duyên để tạo ra lửa, thì lửa sẽ phát sinh. Nếu không có đủ yếu tố nhân duyên, thì sẽ không có lửa. Thể tánh của lửa ở đâu? Tánh lửa ở khắp mọi nơi. Dù nó không có tự thể riêng, nhưng chẳng có nơi nào mà không có lửa. Ông hãy xem các nhà trong thành, khi chưa đến bữa ăn. A Nan, khi chưa đến giờ ăn, ông hãy xem các gia đình trong thành Ca Tỳ La Vệ. Khi họ muốn nhóm bếp, họ vào nhà bếp lấy gạo và rau. Lúc ấy đang còn mặt trời, nếu không thì chẳng có lửa để nấu thức ăn. Tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Đây là loại kính dùng để lấy lửa từ ánh sáng mặt trời. Kính được làm bằng kim loại. Một tay họ cầm kính hướng về mặt trời, tay kia họ giữ một miếng bùi nhùi. Ánh sáng mặt trời gom vào mặt kính, tạo ra sức nóng, phóng vào miếng bùi nhùi, cho đến khi bùi nhùi phát ra lửa. Phương pháp lấy lửa của thời cổ xưa được vận dụng ở đây. Kinh văn đoạn sau, Đức Phật sẽ hỏi lửa phát sinh là do mặt trời, do tấm kính hay là do bùi nhùi. Kinh văn: A Nan, danh hòa hợp giả, như ngã dữ nhữ, nhất thiên nhị bách ngũ thập tỷ khưu, linh vi nhất chúng. Chúng tuy vi nhất, cực kỳ căn bổn, các cát hữu thân, giai hữu sở sinh, thị tộc danh tự, như Xá Lợi Phất Bà La Môn chủng, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Ba chủng, nải chí A Nan Cồ Đàm chủng tánh. A Nan, cái gọi là hòa hợp cũng như Như Lai và ông cùng 1250 tỷ khưu hợp thành một chúng. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc thì mỗi người đều có thân riêng biệt, đều có tên gọi họ hàng riêng của mình. Như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, ông Ưu Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan thì thuộc dòng Cồ Đàm. Giảng: A Nan, cái gọi là hòa hợp, nếu có sự hòa hợp thì bằng cách nào đó nó phải có tướng trạng. Một số chất kết hợp lại với nhau được gọi là hòa hợp. Giống như cái gì? Như Như Lai và ông cùng 1250 tỷ khưu hợp thành một chúng. A Nan, giống như đại chúng ở đây. Ông và Như Lai cùng 1250 vị tỷ khưu hòa hợp thành một chúng, nhưng chúng ấy không phải là một thực thể đơn nhất. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc thì mỗi người đều có thân riêng biệt. Nhóm người này kết hợp lại với nhau để thành một chúng, được gọi là hòa hợp. Giả sử ông tìm hiểu và khảo sát căn gốc của từng người, tuy là một đại chúng, nhưng mỗi người đều có thân thể riêng biệt. Không những vậy, mọi người đều có tên gọi họ hàng riêng của mình. Những ai sinh trong gia đình Smith thì được gọi là Smith. Những ai sinh trong gia đình họ Lý thì được gọi là ông Lý. Như Xá Lợi Phất, tôi đã giảng về Xá Lợi Phất trước đây. Mắt của mẹ ngài đẹp như mắt của loài chim diệt trắng. Chim diệt tiếng Phạn là Sari, đọc là Xá Lợi. Còn chữ Phất trong tiếng Phạn là Putra, Hán dịch là tử, có nghĩa là con trai. Nên chữ Sariputra, Xá Lợi Phất, có nghĩa là người con trai của bà Sari. Ông ta thuộc dòng họ Bà La Môn. Bà La Môn là một trong bốn tầng lớp cao nhất của xã hội Ấn Độ. Bà La Môn trong tiếng Phạn có nghĩa là dòng dõi trong sạch, chủng tử thanh tịnh. Nhưng thực ra, chủng tử của loài người thì không mấy thanh tịnh. Bà La Môn còn được giải thích với ý nghĩa là mục đích thanh tịnh. Họ cho rằng thủy tổ của họ xuất thân từ cõi trời Phạm Thiên, thế nên họ cho rằng họ thuộc dòng họ cao quý và thanh tịnh. Ưu Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba. Ưu Lâu Tần Loa có nghĩa là rừng cây Papayat. Ông ta thường tu tập bên rừng cây Papayat nên có tên như vậy. Còn chữ Ca Diếp có nghĩa là bộ tộc của loài rùa. Có tên như vậy là do trong thời quá khứ, tổ tiên của ông đã tìm thấy một con rùa với đồ hình trên lưng nó. Cho đến A Nan thì thuộc dòng Cồ Đàm. Tên A Nan có nghĩa là khánh hỷ. A Nan với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều thuộc dòng họ Cồ Đàm. Về sau, Đức Phật có họ là Thích Ca. Đoạn kinh này chỉ ra rằng mọi người đều có họ hàng dòng tộc và tên gọi riêng. Cho dù họ đã kết hợp với nhau thành một đại chúng, mỗi người vẫn có cái riêng biệt. Mỗi người đều có tên, tướng mạo, thân thể riêng. Đức Phật đưa ra một lời mở đầu để giải thích cho Hỏa Đại. vốn là hòa hợp nhưng vẫn có cái riêng ở trong nó. Kinh văn: A Nan, nhược thử hỏa tánh, nhân hòa hợp hữu, bỉ thủ chất kính, ư nhật cầu hỏa, thử hỏa di tùng, kính trung di xuất, di tùng ngải xuất, di ư nhật lai. A Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà đến? Giảng: A Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có nghĩa là hội đủ các yếu tố nhân duyên với nhau, tức là khi trên tay có kính viễn vọng phản xạ, có mặt trời và có bùi nhùi, ba thứ nhân duyên này hòa hợp lại, tức liền có lửa. Thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, khi người ta cầm kính viễn vọng phản xạ trên tay để lấy lửa, lửa đó từ kính ra. Ông cho rằng lửa ấy từ kính viễn vọng phản xạ phát ra, hay từ bùi nhùi có? Phải chăng bùi nhùi làm bằng ngải cứu phát sinh ra lửa? Hay từ mặt trời mà đến? Hoặc là lửa từ mặt trời đến? Hãy nói xem lửa từ đâu mà có? Đây cũng là một dạng hòa hợp, có kính viễn vọng phản xạ, mặt trời và bùi nhùi bằng ngải cứu, nó rất dễ bắt lửa. Trong trường hợp do hòa hợp mà có, rốt ráo ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Giả sử như ông cho rằng chính do mặt trời phát sinh ra lửa, chứ không có gì khác. Nếu vậy thì mặt trời có thể đốt cháy cả thế gian. Thế nên không thể nào nói lửa có là do mặt trời được. Còn nếu ông nói lửa có là do kính, thế thì khi kính được người cầm trên tay, nó cũng chẳng nóng lên chút nào. Song lửa thì rất nóng, mà kính thì chẳng nóng chút nào cả. Thế nên nói rằng lửa phát xuất từ kính là vô lý. Còn nếu ông nói rằng lửa có từ bùi nhùi, thì khi không có kính và mặt trời, sao bùi nhùi kia lại không phát ra lửa? Vậy nên đây là một trường hợp hòa hợp, nhưng trong đó vẫn còn nhiều điểm độc đáo. Kinh văn: A Nan, nhược nhật lai giả, tự năng thiêu nhữ thủ trung chi ngải, lai xứ lâm mộc, giai ưng thọ phần. A Nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông rồi. Những rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều bị thiêu cháy cả. Giảng: A Nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, giả sử ông cho rằng lửa đến từ mặt trời, không những lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông, lửa từ mặt trời sẽ thiêu cháy nắm bùi nhùi trong tay của ông. Nhưng rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều bị thiêu cháy cả. Mặt trời ở rất xa, sức nóng bao trùm mọi rừng cây. Nếu như lửa phát ra từ mặt trời, thì những cây rừng ấy đều bị đốt cháy. Nếu mặt trời đốt cháy được bùi nhùi, lẽ nào nó chẳng đốt được rừng cây? Nhưng thực tế thì mặt trời chẳng thiêu cháy rừng cây. Kinh văn: Nhược kính trung xuất, tự năng ư kính, xuất nhiên du ngải, kính hà bất dung. Du nhữ thủ chấp, thướng vô nhiệt tướng, dân hà dung phán. Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi. Tại sao kính lại không bị chảy? Cho đến tay ông cầm kính còn không thấy nóng, làm sao kính chảy được? Giảng: Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi. Giả sử ông cho rằng lửa vốn từ trong kính phản xạ mặt trời ra, đốt cháy bùi nhùi bằng ngải cứu. Nhưng nếu lửa trong kính, thì tại sao kính lại không bị chảy? Theo giải thích của người Trung Hoa về ngũ hành, thì hỏa khắc kim, lửa có thể thiêu chảy kim loại như vàng, bạc, đồng, sắt. Tuy nhiên, tay ông cầm kính còn không thấy nóng, làm sao kính chảy được? Ngay cây kính còn không thấy nóng, làm sao mà nó chảy ra được? Kinh văn: Nhược sinh ư ngải, hà tại nhật kính, quang minh tương tiếp, nhiên hậu hỏa sinh. Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa. Giảng: giả sử ông cho rằng lửa sinh ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu. Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa. Ánh sáng mặt trời và tia sáng từ kính phản xạ mặt trời chiếu vào bùi nhùi bằng ngải cứu, khiến phát ra lửa. Nếu lửa phát ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu, thì bùi nhùi có thể tự phát ra lửa, không cần đợi phải có ánh sáng mặt trời và kính mới có bắt được lửa. Thế nên vô lý khi nói rằng lửa có do bùi nhùi. Kinh văn: nhữ hữu đế quán, kính nhân thủ chấp, nhật tùng thiên lai, ngải bổn địa sinh, hỏa tùng hà phương, du lịch ư thử. Ông hãy suy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu, thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? Giảng: ông hãy suy xét kỹ, ông hãy quan sát chuyện này thật chi tiết. Kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? Cả ba thứ, kính, ánh sáng mặt trời, bùi nhùi bằng ngải cứu, đều có xuất xứ từ ba nơi khác nhau. Vậy thì rốt ráo, lửa từ phương nào đến? Nó vừa đi từ nơi nào đến đây? Đức Phật hỏi A Nan: thật là không hợp lý khi nói rằng lửa xuất phát từ ba nơi vừa nêu ra, từ tay, từ mặt trời hay từ kính.